Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 349, Bất Tử Thân, 2, góc truyện audio.com, thanh niên béo vốn ở một bên xem náo nhiệt cũng dại ra, trừng lớn mắt. Lão giả cô đơn ngẩng đầu nhìn thuyền hoa bên cạnh cùng với hai tên con em quý tộc trên thuyền hoa. Chỉ một cái nhìn, ai ra, thuyền hoa bởi vì sóng nước lung lay, thanh niên cao gầy ở mép bong thuyền lập tức lảo đảo một cái, trực tiếp ngã xuống, phốc. Bọt nước văng khắp nơi. Mà thanh niên béo ở một bên cũng nhoáng lên một cái té ngã, miệng cũng ngã vỡ ra. Trong lòng thanh niên béo khiếp sợ vô cùng nhìn lão giả cô đơn kia, vừa rồi dòng nước xuyên qua lão giả bọn họ lại như xuyên qua hư ảnh. Hắn cũng thấy rõ, hắn lập tức đoán đã đụng phải đại nhân vật. Chu huynh hắn dùng nước sông hất thì ngã xuống sông, ta vừa rồi nói láo mấy câu, liền ngã vỡ mồm. Hơn nữa tựa như tất cả đều rất tự nhiên, giống như thật là bởi vì ngã, vừa vặn miệng ngã rách. Càng nghĩ hắn càng hoảng sợ, ngay tại giờ khắc này, đồng bá Tuyết Ưng ở trong hư giới, ở sâu trong lòng đất ngoài ngàn dặm bay qua. Tay cầm đao khắc của lão giả cô đơn vốn trêu đùa hai tiểu gia hỏa hơi khựng một chút, khẽ cau mày. Hắn quay đầu nhìn phía sau, ánh mắt chính là hướng phía đồng bá Tuyết Ưng nhìn lại. Giờ phút này đồng bá Tuyết Ưng cách hắn ngàn dặm, khoảng cách ngàn dặm còn chưa tới trong phạm vi tra xét của đồng bá Tuyết Ưng, tự nhiên không biết lão giả cô đơn này nhìn chăm chú. Thế giới hạ tộc càng ngày càng có ý tứ, thế mà có tồn tại hành tẩu hư giới, nhân vật lợi hại càng ngày càng nhiều. Lão giả cô đơn đứng dậy, phân phó, đồng nhi, chúng ta trở về. Vâng, chủ nhân, thiếu niên người hầu cầm lấy cái dương đặt ở một bên, đem ghế dựa gấp cùng cái dương đặt cùng một chỗ, lập tức cõng lên, theo lão giả cô đơn này rời đi. Theo khoảng cách ngắn lại đến 500 dặm, hư giới đồng bá Tuyết Ưng tra xét mới đảo qua nơi này, rất nhanh đã đảo qua toàn bộ quận thành, cũng chưa phát hiện cái gì, liền tiếp tục tiến lên tra xét. Đảo mắt từ khi rời khỏi Tuyết Thạch Thành bảo tra xét đã trôi qua 5 năm. Ở trên một hải đảo phạm vi hơn ngàn dặm, đồng bá Tuyết Ưng đang ở trên một bờ cát, bờ biển còn có chút thuyền đánh cá, là các ngư dân đời đời sinh sống trên hải đảo này, nhưng nay bóng đêm đã sâu, một số ngư dân qua đêm ở trên thuyền đánh cá cũng đã ngủ say. Mà đồng bá Tuyết Ưng đang ngồi ở trên bờ cát, trước người đặt từng khối nguyên thạch như đá cội, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm nguyên thạch, lực lượng thiên địa nguyên thủy nhất ẩn chứa trong nguyên thạch bị điên cuồng thổi quét cắn nuốt, chỉ mấy giây một khối nguyên thạch đã hóa thành bột phấn, tốc độ thân thể hắn cắn nuốt nguyên thạch quá nhanh, nguyên thạch chung quanh không ngừng giảm bớt, sau đó lại có nguyên thạch mới được dịch chuyển ra. Pháp môn Ma Long Công điên cuồng cắn nuốt lực lượng nguyên thạch, mỗi một sợi nhỏ bé tạo thành cơ bắp gân cốt của thân thể, hấp thu càng ngày càng nhiều lực lượng, cái gọi là lượng biến dẫn tới chất biến. Tuy nhân loại không có thiên phú của Thâm Uyên Ác Ma, cũng không có thân thể mạnh mẽ như thổ dân siêu phàm, nhưng ở sau khi hết sức xa xỉ cắn nuốt lực lượng lượng lớn nguyên thạch, thân thể đã rất cường đại này rốt cuộc lại lần nữa đột phá. Ông, đồng bá Tuyết Ưng cảm giác được đầu óc nổ vang, mỗi một chỗ nhỏ bé của thân thể đều đang nổ vang, mơ hồ xảy ra chất biến. Thoải mái, thoải mái. Máu trong cơ thể chảy càng thêm mạnh mẽ, mỗi một tế bào ẩn chứa sinh cơ đều vô. Góc truyện audio.com, cùng đáng sợ cho dù trái tim hoàn toàn vỡ vụn ra thành vô số tế bào cũng có thể nháy mắt khép lại. Mặc dù là đầu óc yếu hại lọt vào sự phá hủy, luồng sinh mệnh lực kinh khủng này cũng có thể khiến nó lập tức khôi phục luồng sinh cơ mãnh liệt này. Mặc dù là vỡ nát tầng diện hạt cũng có thể khôi phục. Đương nhiên tầng diện hạt hoàn toàn phá hủy, mỗi một lần khôi phục sinh cơ tiêu hao đều cực kỳ kinh người, tiêu hao nhiều, sinh cơ một khi tiêu hao hầu như không còn, cũng chính là lúc bị mất mạng. Bất tử thân, đồng bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, thân thể rốt cuộc tăng lên tới thánh cấp trung kỳ cũng đã có được bất tử thân. Như Thâm Uyên Ác Ma, trong tứ giai ác ma đã có kẻ có thể bất tử thân, trong ngũ giai ác ma càng là hơn phân nửa đều là bất tử thân. Bất tử thân, trừ phi là ưu thế thật sự mang tính nghiền áp. Nếu không là rất khó giết chết mình, nói tới, nhân loại phương diện này quá yếu thế. Thân thể nhân loại bình thường không cách nào tu luyện tăng lên như vậy, chỉ có từng thức tỉnh một lần thái cổ huyết mạch mới có thể dựa vào nguyên thạch đi đắp. Mạnh mẽ khiến thân thể tăng lên, này ta có ba đại chân ý, lại tu luyện thành bất tử thân, cho dù là người đỉnh cao nhất bán thần bảng, có lẽ có thể làm ta bị thương nặng nhưng muốn giết ta. Tâm tình đồng bá Tuyết Ưng rất tốt, đem thân thể tăng lên tới thánh cấp trung kỳ, kế tiếp phải thử huyết mạch thức tỉnh lần thứ hai, về phần đem thân thể tăng lên tới thánh cấp đỉnh phong thì nhất định thức tỉnh trong truyền thuyết. Nhưng cái đó cần nguyên thạch đem toàn bộ thế giới siêu phàm của thế giới hạ tộc đào hết sạch cũng không đủ, căn bản không thực tế. Mình tăng lên tới thánh cấp trung kỳ, đã rất khá rồi. Kế tiếp chính là lần thức tỉnh thứ hai. Trong mắt đồng bá Tuyết Ưng có sự chờ mong, sau khi thức tỉnh lần thứ hai có thể so sánh thái cổ sinh mệnh thật sự. Dựa theo quy luật bình thường, tiêu chuẩn bình quân của Thâm Uyên ác ma so với thái cổ sinh mệnh mạnh hơn một chút, tiêu chuẩn bình quân của thái cổ sinh mệnh lại mạnh hơn thổ dân siêu phàm một chút. Nhưng cái này là nói tiêu chuẩn chỉnh thể, tựa như Thâm Uyên ác ma căn cứ thiên phú cao thấp là chia làm hạ vị ác ma, trung vị ác ma cùng thượng vị ác ma, thổ dân siêu phàm cũng có sự phân chia tương tự. Thái cổ sinh mệnh cũng như thế, kẻ đỉnh cao nhất của thái cổ sinh mệnh cũng rất khủng bố. Mặc kệ như thế nào, thiên phú bình thường nữa, chỉ cần thức tỉnh thì nhất định là bán thần đỉnh phong. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nếu người nổi bật trong đó, thậm chí chỉ dựa vào thiên phú đã có thể tiến vào mấy hạng đầu của bán thần bảng. Năm ác ma tướng quân vì sao lợi hại? Luận cảnh giới, bọn họ không có ưu thế, ví dụ như ác ma giáp tím thực lực có thể tương đương hạ sơn chủ, lạp tử chân ý tam trọng cảnh là rất kinh người, nhưng hạ sơn chủ nắm giữ tuy là tứ phẩm chân ý, nhưng tốt xấu cũng là ngưng kết bản tôn thần tâm. Từ tam trọng cảnh đến bản tôn thần tâm cũng là một cái chất biến, nghiêm khắc mà nói, hạ sơn chủ còn hơi cao hơn chút ở trên cảnh giới. Mà hạ sơn chủ thậm chí còn nắm giữ thần khí, nhưng ác ma giáp tím bằng vào ma thể cùng thiên phú mạnh mẽ lại có thể tương đương với hạ sơn chủ. Thái cổ sinh mệnh cũng có ưu thế tương tự, thái cổ sinh mệnh mạnh mẽ, không cần cái gì cảnh giới, đã mạnh mẽ vô cùng. Nếu cảnh giới cao nữa thì càng lợi hại hơn. Cách chương.